Tiết 2. Chúng sanh nguyện sanh. Muốn sanh nước tôi, nói theo phương diện Phật là tiếng kêu gọi của Phật A-di-đà. Nói theo phương diện chúng sanh là sự mong muốn giảng sanh của chúng sanh. 1. Tâm nguyện sanh. Tâm tâm chỉ sợ ta bà khổ, niệm niệm nghĩ về quê cực lạc. Mỗi tâm niệm sợ nhất là sự khổ đau luân hồi trong cõi ta bà. Mỗi tâm niệm mong muốn hướng đến nhất là giảng sanh về thế giới cực lạc. Đây là tâm muốn giảng sanh cực lạc của chúng ta. Tâm này như thế nào? Như người tù ra khỏi ngục không chút luyến tiếc, như người bị tử tội bỗng được ân xá suốt đời không quên. Tờ như bị nhốt trong lao ngục không dễ gì được thoát khỏi, anh ta sẽ không có mảy may luyến tiếc chốn lao ngục đó. Ba cõi sáu đường như lao ngục. Nếu chúng ta không hiểu ba cõi sáu đường như lao ngục thì sẽ lưu luyến thế giới ta bà mà không muốn giảng sanh về thế giới cực lạc. Nếu hiểu được vốn là lao ngục đang thiêu đốt chúng ta, khiến chúng ta chịu khổ, thế thì chúng ta sẽ không lưu luyến thế giới ta bà này nữa. Sự cứu độ của Phật A-di-đà như thế nào? Giống như chúng ta vốn dĩ bị tội tử hình, đột nhiên nhà vua ban mệnh lệnh không chỉ tha tội chết cho chúng ta, thậm chí phóng thích chúng ta. Phật A-di-đà giải quyết nỗi khổ luân hồi sáu đường cho chúng ta, thậm chí khiến chúng ta tự tại an lạc thành Phật. Cho nên, đối với ân đức từ bi không thể nghĩ bàn, vô lượng vô biên của Phật A-di-đà, chúng ta suốt đời sẽ không bao giờ quên. Và tâm nguyện sanh của chúng ta sẽ trở thành xưng niệm danh hiệu Phật đối với ân đức mỗi niệm không buông bỏ của Phật A-di-đà. 2. Chân tướng của thế gian. 2.1. Tất cả đều không đáng vui. Kinh Vô Lượng Thọ nói: ái dục vinh hoa không thể giữ mãi, đều phải lìa xa, không gì đáng vui. Ân ái thế gian càng sâu nặng, càng có nhiều vinh hoa phú quý cũng chỉ là nhân duyên hòa hợp tạm bợ, không thể giữ được dài lâu. Thời gian vừa đến sẽ tự ly tán. Người càng hưởng lạc thì càng khổ đau khi nhân duyên tan rã. Bởi thế, chúng ta cần hiểu rõ thế gian vốn dĩ như thế. Chỉ có thế giới cực lạc mới an lạc rốt ráo. 2.2. Thân đơn độc không ai thay thế được. Kinh Vô Lượng Thọ lại nói: người sống trong ái dục thế gian, một mình sanh ra rồi một mình chết đi, một mình đến rồi một mình đi. Khi đi nhận quả báo, đến nơi khổ vui, tự mình chịu lấy, không ai thay thế được. Người sống ở thế gian bởi vì tham lam ngũ dục, cho nên đều ở trong ái dục. Nhưng thực ra là một mình sanh ra rồi một mình chết đi, một mình đến rồi một mình đi. Điều này không phải nói lúc chúng ta chết cũng chết một mình, cũng đi một mình, mà ngay cả khi chúng ta sống cũng một mình đến rồi một mình đi. Một mình đến rồi một mình đi là nói dù chúng ta đang sống với lục thân quyến thuộc, ân ái chan hòa, nhưng thật ra vẫn một mình. Bởi thường thì chuyện trong tâm chúng ta rất khó có người tri kỷ để chúng ta thổ lộ. Cho nên tiếng Đài Loan có câu: tâm sự ai người thấu, về việc này mọi người đều đồng cảm. Cho nên, dù cùng chung sống với mọi người nhưng vẫn một mình. Huống gì, khi đi nhận quả báo, đến nơi khổ vui, tự mình chịu lấy, không ai thay thế được. Lúc chúng ta nhận lãnh quả báo, bất kể là đến nơi đau khổ hoặc đến nơi an vui, đường ác hay đường lành đều tự mình gánh lấy, không ai có thể thay thế được. Cho dù muốn thay thế cũng không thể thay thế được. Đây chính là nhân nào quả nấy, tự làm tự chịu. Chỉ có Phật A-di-đà đến gánh lấy gánh nặng tội nghiệp chúng ta, cứu độ chúng ta thoát khỏi luân hồi. Cho nên 84.000 pháp môn ngoài pháp môn cứu độ của Phật A-di-đà có thể khiến chúng ta thoát khỏi luân hồi sanh tử ra, không có pháp môn nào không có cá nhân nào có thể luân hồi sanh tử thay thế chúng ta cả. 2.3 Người thân cũng đi khác đường. Kinh Địa Tạng nói: thân thiết như cha với con, mỗi người đi mỗi ngã, dù có gặp nhau đi chăng nữa cũng chẳng bằng lòng chịu khổ cho nhau. Thân thiết như cha với con. Cha con thân tình là bẩm sinh, ở thế gian ân nghĩa đang xen nhau một cách tự nhiên. Cha lành con hiếu, nhưng lúc chết đi, sau khi đến địa ngục thì đường ai nấy đi, bởi vì hành vi ba nghiệp của mỗi người đời này đều không giống nhau. Cho dù là vợ chồng, mẹ con, cha con cũng có nghiệp khác nhau, cho nên lúc chết sẽ chịu quả báo tùy theo nghiệp của mỗi người, không thể gặp nhau. Cho nên nói mỗi người đi mỗi ngã, dù có gặp nhau ngẫu nhiên đi nữa cũng chẳng bằng lòng chịu khổ cho nhau. Tại sao vậy? Bởi lẽ thực sự nỗi khổ đau trong địa ngục khó có thể chịu đựng được. Hơn nữa, khổ đau của mình cũng chịu không nổi, làm sao có sức chịu khổ thay cho người? Muốn chịu khổ thay cũng không thể được. 2.4 Mọi thứ đều không. Người sống ở đời, tiền bạc của cải vật chất sẽ rời xa chúng ta, dù người thân ân nghĩa cũng sẽ lìa chúng ta. Hơn nữa, mỗi người đều tự nhận lấy quả báo, không thể thay thế cho nhau được, cũng không thể gặp gỡ nhau lần nữa. Cho nên nói, tiền cũng không, bạc cũng không, chết đi chẳng còn gì trong tay. Vợ cũng không, con cũng không, đường đến suối vàng chẳng gặp nhau. Lại nói, một khi vô thường đến mới biết người trong mộng, mọi thứ không mang theo, chỉ có nghiệp theo mình. 2.5 Khách không thể ở lâu. Đây là đức khách không thể ở lâu, muốn ở lâu dài chi bằng về Tây. Đoạn này xuất phát từ một điển tích. Có cha con nọ, họ không có nhà, lang bạc khắp nơi. Hôm nay xin ăn ở nơi này, ngày mai xin ăn ở nơi kia, không có nơi ổn định để cư trú. Người cha nói với con: đây không phải nhà của chúng ta, đến nơi này trong lòng có nỗi bi thương vô bờ. Chúng ta ở thế giới ta bà chỉ là những lữ khách mà thôi, nơi có thể ở lâu dài mãi mãi chỉ có thế giới cực lạc. Cho nên muốn ở lâu dài chi bằng về Tây. 2.6 Muốn ở lâu dài phải sanh về Tây phương. Quyến thuộc thế gian, duyên hết thì lìa, muốn hội tụ dài lâu phải kết duyên Phật, cùng niệm Di Đà, cùng sanh cực lạc. Đoạn pháp ngữ này cũng rất dễ hiểu. Quyến thuộc ở thế gian, dù cho ân ái chung sống, nhưng chẳng qua chỉ là hòa hợp mấy mươi năm. Thời gian qua đi duyên lại hết, mỗi người phải xa cách nhau, không tụ hội giống như hiện nay. Tục ngữ nói, cha mẹ ân sâu rồi cách biệt, vợ chồng ân nặng cũng chia ly. Cuộc đời tợ chim ở rừng núi, đại hạn ập đến thảy tự bay. Lại có câu, tiễn anh nghìn dặm rồi cũng xa lìa. Bởi thế, cuộc đời thật đau thương đáng buồn. Nếu có thể cùng tụ hội với nhau, chỉ nên kết duyên Phật. Kết duyên Phật như thế nào? Chính là mọi người cùng chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà, mọi người đều nguyện sanh về tịnh độ Di-đà. Như thế không chỉ lục thân quyến thuộc hiện đời cùng chung sống vui vẻ, mà đời sau cũng có thể toàn tụ, vĩnh viễn không lìa xa nhau. Tu hành dụng công vốn là vì sanh tử. Người phạm học Phật trước phải vì sanh tử. Sanh tử không dứt thì nguy hiểm rất lớn, luân hồi chưa thoát thì khó tránh đọa lạc. Nỗ lực đời này để thoát khỏi sanh tử. Đoạn pháp ngữ này rất rõ ràng, mục đích là muốn chúng ta khởi phát mãnh liệt tâm muốn giảng sanh. 3. Đức Thích Ca khuyên nguyện sanh. 3.1 Mục đích thành Phật. Tiểu Kinh nói, chúng sanh nghe được nên phải phát nguyện, nguyện sanh nước kia. Người nghe được lời này nên phải phát nguyện sanh về nước kia. Nếu có người tin nên phải phát nguyện sanh về nước kia. Ý của ba đoạn này đều giống nhau. Ở trong kinh A-di-đà, Phật Thích Ca Mâu Ni lặp đi lặp lại khuyên bảo chúng ta nên phải phát nguyện không phải để sanh lên cõi trời hoặc làm người hoặc nơi khác, mà chỉ nguyện sanh về thế giới cực lạc, một lần rồi hai lần, không ngừng khuyên chúng sanh. Điều này cho thấy mục đích sau cùng của Phật Thích Ca Mâu Ni chính là hy vọng chúng ta nguyện sanh về thế giới cực lạc. 3.2. Bản hoài xuất thế. Khuyên chúng ta giảng sanh về thế giới cực lạc có thể nói là tâm nguyện của Phật Thích Ca Mâu Ni trong kinh Vô Lượng Thọ. Văn bản hoài của Phật Thích Ca Mâu Ni nói: Như Lai dùng lòng đại bi vô hạn thương xót chúng sanh trong ba cõi, cho nên xuất hiện ở đời tuyên dương giáo pháp, muốn cứu quần sanh, ban cho lợi ích chân thật. Mục đích của Phật Thích Ca Mâu Ni và chư Phật mười phương xuất hiện ở thế gian chính là muốn bảo chúng ta niệm Phật giảng sanh thế giới cực lạc. Chỉ có việc này mới là lợi ích chân thật. 3.3. Đặc biệt lưu lại pháp môn niệm Phật. Phần sau của kinh Vô Lượng Thọ, Phật Thích Ca Mâu Ni cũng nói: Đời sau này kinh đạo diệt hết, ta dùng lòng từ bi thương xót chúng sanh, đặc biệt lưu lại kinh này, trụ được 100 năm. Nếu có chúng sanh gặp được kinh này, tùy theo sở nguyện đều được độ thoát. Ý nói, thời mạt pháp trong tương lai qua đi chính là thời đại giáo pháp diệt. Tam tạng 12 bộ kinh lần lượt tiêu diệt, bắt đầu từ kinh Lăng Nghiêm. Tất cả kinh điển đều không còn nữa, cũng không có danh tự Tam Bảo. Chúng sanh lúc ấy cũng không biết thiện ác báo ứng, nhân quả ba thời, luân hồi sáu đường. Nhưng dù như thế, Phật Thích Ca Mâu Ni cũng dùng lòng đại bi thương xót chúng sanh mười phương, dùng nguyện lực từ bi của Ngài lưu lại kinh Vô Lượng Thọ. Lưu lại kinh Vô Lượng Thọ chính là lưu lại pháp môn niệm Phật. Kinh Vô Lượng Thọ nói gì? Nói về 48 đại nguyện. Nguyện căn bản của 48 đại nguyện chính là nguyện thứ 18. Nguyện thứ 18 nói gì? Nói: Muốn sanh nước tôi, xưng niệm Di Đà thì nhất định được giảng sanh cực lạc. 3.4. Quyết định nguyện sanh. Tại sao nhấn mạnh như thế? Thậm chí trở thành mục đích sau cùng của Phật Thích Ca Mâu Ni nói pháp. Bởi vì chữ nguyện này vô cùng quan trọng. Hiện nay, người học Phật rất nhiều, nhưng phần đông là để cầu phước báo hiện đời, hoặc là đời sau được thân người tốt đẹp, lại được nhiều phước báo của thân người. Nếu nguyện như thế thì trái ngược với Phật A-di-đà. Nguyện thứ 18 muốn sanh nước tôi, Phật A-di-đà muốn chúng ta giảng sanh thế giới cực lạc, thoát khỏi sanh tử. Nhưng chúng ta cứ muốn lao vào sanh tử. Phật A-di-đà muốn chúng ta giảng sanh thế giới cực lạc, nhưng chúng ta cứ muốn ở mãi thế giới ta bà. Đây chính là trái với nguyện của Phật. Nếu trái với nguyện của Phật thì không thể giảng sanh. Không thể giảng sanh, chúng ta suốt đời niệm Phật cũng như giả tràng xe các biển đông, bởi không đạt được mục đích cuối cùng. Cũng như một thửa ruộng vốn dĩ có thể bội thu mùa lúa, nhưng lại trồng cỏ dại, kết quả không thể thu hoạch, chỉ toàn là cỏ dại, không thể có được sự thu hoạch tốt đẹp. Cho nên người niệm Phật, tin phải tin chân thật, hành phải hành chân thật, nguyện cũng phải nguyện chân thật. Câu nói chí tâm tin ưa, muốn sanh nước tôi, cho đến mười niệm. Chí tâm tức là tâm chân thành, cũng chính là tông chỉ mà tôi đã giảng, tin nhận Di Đà cứu độ cần phải chân thành, chuyên xưng Di Đà Phật danh cũng phải chân thành, nguyện sanh Di Đà tịnh độ cũng phải chân thành. Suốt cuộc đời quyết định không sanh lên cõi trời, cũng không trở lại cõi người, quyết định phải sanh về thế giới cực lạc. Nếu tin nhận như vậy, niệm Phật như thế thì sẽ tương ưng với nguyện thứ 18. Một người niệm Phật, một người giảng sanh. 10 người niệm Phật, 10 người giảng sanh. 100 người niệm Phật, 100 người giảng sanh. Cho nên, nguyện sanh Di Đà tịnh độ có thể nói mục tiêu của cuộc đời. Mục tiêu học Phật của chúng ta chính là tông chỉ của tông Tịnh Độ, là bản hoài của Phật A-di-đà, là bản hoài của Phật Thích Ca, cũng là bản hoài của hàng chúng sanh chúng ta. Nguyện sanh cực lạc không có gì không thỏa đáng, không có gì không chính đáng. Quyết định nguyện giảng sanh cực lạc, tuyệt đối không giảng sanh về tịnh độ khác, tuyệt đối không tham luyến thế giới ta bà. Được như thế thì hợp với tinh thần muốn sanh nước tôi mà Phật A-di-đà đã nói. 4. Chư Phật khuyên nguyện sanh. Quán Kinh Sở nói: Chư Phật ra đời dùng nhiều phương tiện để khuyến hóa chúng sanh, không muốn ra lệnh thẳng thừng dừng ác tu phước, thọ hưởng niềm vui trời người. Niềm vui trời người tợ như tia chớp, thoáng chốc liền bỏ, lại rơi vào ba đường ác, chịu khổ thời gian dài. Cho nên bây giờ có duyên cùng khuyên lẫn nhau, thầy sanh về tịnh độ, tức là hợp với ý bản nguyện của chư Phật. Thiện Đạo Đại Sư Toàn Tập, trang 157. Quán Kinh Sớ là tác phẩm cốt lõi quan trọng nhất trong năm bộ chính quyển của Đại Sư Thiện Đạo. Giáo lý của Quán Kinh Sớ là tiêu chuẩn của pháp môn tịnh độ. 4.1. Không khuyên vào cõi trời người. Quán Kinh Sớ nói: Chư Phật ra đời dùng nhiều phương tiện để khuyến hóa chúng sanh. Chư Phật ba thời mười phương thương xót chúng sanh mười phương, cho nên xuất hiện ở đời. Tùy theo các loại căn tánh của chúng sanh, tùy nghi phương tiện mà khuyến hóa chúng sanh. Không muốn ra lệnh thẳng thừng dừng ác tu phước, thọ hưởng niềm vui trời người. Mục đích sau cùng không muốn để chúng ta chỉ bỏ ác làm thiện, nhận lãnh quả báo phước lạc ở cõi người, cõi trời. Muốn sanh vào cõi người, ắt phải đầy đủ công đức của năm giới. Muốn sanh lên cõi trời, ắt phải đầy đủ công đức của thập thiện. Dù chúng ta có thể làm 10 điều thiện, tu tập năm giới đi nữa, nhưng cũng không lấy đó để cầu quả báo người trời. Tại sao vậy? Niềm vui trời người tợ như tia chớp, thoáng chốc liền bỏ. Mạng sống của con người nói theo hiện tại bình quân khoảng 80 tuổi. Trời thì có trời dục giới, trời sắc giới, trời vô sắc giới. Trời dục giới ngắn nhất là 500 tuổi. Một ngày ở cõi trời này bằng 50 năm của chúng ta. Dài nhất là trời phi tưởng phi phi tưởng xứ, mạng sống 84.000 kiếp. Nhìn bằng con mắt nhân gian thì rất dài, nhưng với nhãn quan của Đức Phật vẫn rất ngắn ngủi. Ngắn đến mức nào? Đại sư Thiền Đạo nói: tợ như tia chớp. Tia chớp xẹt qua, chúng ta không kịp chớp mắt, nó đã biến mất, là tạm thời như thế. Lại rơi vào ba đường ác, chịu khổ thời gian dài, sau cùng vẫn đọa vào ba đường ác, chịu khổ lâu dài. Cũng chính là nói, dù chúng sanh ở cõi trời thì đời sau vẫn đọa vào ba đường ác. Bởi cõi trời là nơi nhận quả báo, không phải là nơi làm thiện tích đức, tinh tấn tu hành. Cho nên nếu một khi hưởng hết quả báo thì không thể tái sinh vào cõi trời, mà nhất định thấp hơn cõi trời. Cho nên thường là bị đọa xuống. Đọa xuống có thể là ba đường ác, thậm chí là địa ngục. Dù cho chúng trời ở trời phi tưởng phi phi tưởng xứ, nhưng cũng sẽ đọa vào ba đường ác. Trong kinh Niết Bàn, Đức Phật nói: tuy lại được thọ thân phạm thiên, cho đến trời phi tưởng phi phi tưởng xứ, nhưng lúc mạng chung vẫn đọa vào ba đường ác. Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ nói: từ cõi trời sanh vào địa ngục, từ địa ngục sanh lên cõi trời.
4.2. Sự tích chúng trời đọa lạc. Ở đây dẫn hai câu chuyện. Kinh Pháp Cú Thí Dụ nói: có một thiên dương ở trời Đao Lợi, gọi là trời Đế Thích. Lúc sắp mạng chung, ông ta biết sau khi mạng chung sẽ đọa vào đường súc sanh, sanh làm con lừa, cảm thấy vô cùng đau khổ. Vốn là thiên đế, đột nhiên phải sanh làm súc sanh, khác nhau hoàn toàn, cho nên rất đau khổ. Ông nghĩ người có thể cứu được nỗi khổ của ông chỉ có Phật thôi, liền đến trước Phật, đảnh lễ Phật, chí thành khẩn thiết quy y Tam Bảo. Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Lúc ông lạy xuống thì sinh mạng vừa dứt, thần thức lập tức đầu thai vào bụng con lừa. Con lừa này đang chạy, không cẩn thận đập vỡ cái chim. Người chủ nhà làm đồ gốm, nổi nóng, lấy roi đánh nó. Con lừa bị đánh hư thai. Thai vừa bị thương, linh hồn của trời Đế Thích lập tức trở về thân ông. Bởi thế, cúi đầu quy y Tam Bảo, ngẩng đầu lên, ông ta lại trở lại thân Đế Thích. Lúc này, Phật Thích Ca Mâu Ni khen ngợi ông: "Lành thay, lành thay." Trời Đế Thích, trong phút lâm chung, ông có thể quy y Tam Bảo, thật là rất có phước báo. Đức Phật nói pháp cho ông nghe, vì thiên dương của trời Đao Lợi này lập tức chứng quả Tu Đà Hoàng. Có thể thấy, thiên dương của trời Đao Lợi cũng đọa vào đường súc sanh, cũng không sao. Ông rất có phước, gặp lúc Phật còn ở đời, đích thân nghe nhận giáo pháp của Phật, cho nên tiếp nối được phước báo của trời Đế Thích. Còn bộ kinh Chiết Phục La Hán cũng nói đến vị thiên nhân ở trời Đao Lợi. Ông ta thọ mạng đã đến, chỉ còn 7 ngày nữa thôi. Thiên nhân đều có thần thông, biết đời sau ông ta sẽ đầu thai vào đường súc sanh làm heo. Lúc này, ông ta rất u sầu, rất sợ hãi. Thiên nhân khác nói với ông ta: "Hiện tại Đức Phật đến trời Đao Lợi, thuyết pháp cho mẫu thân. Đây chính là cơ hội ông được cứu độ. Ông hãy thỉnh Phật khai thị cho." Ông lập tức đến trước Phật, chí thành đảnh lễ, tha thiết cầu xin được cứu độ. Đức Phật trao tam quy cho ông: quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa súc sanh. Sau khi quy y, ông tụng niệm Tam Bảo suốt 7 ngày: quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Sau 7 ngày, ông mạng chung, đầu thai vào nhà ông trưởng giả ở nhân gian. Sau khi lớn lên gặp Ngài Xá Lợi Phất, được Ngài Xá Lợi Phất hướng dẫn, nghe Đức Phật giảng kinh nói pháp, cũng chứng được quả vị. Từ đây có thể biết, người trời rốt cuộc cùng chỉ là khổ, đều không rốt ráo. 4.3 Chỉ khuyên cầu sanh tịnh độ. Vì nhân duyên này, chỉ khuyên lập tức cầu sanh tịnh độ, hướng đến niết bàn vô thượng. Cho nên bây giờ có duyên cùng khuyên lẫn nhau, thề sanh về tịnh độ, tức là hợp với ý bản nguyện của chư Phật. Vì thế, Đức Phật xuất hiện ở thế gian này, giảng kinh nói pháp cho chúng ta, hoàn toàn không hy vọng chúng ta thu nhân lành để cầu quả báo trời người, mà hy vọng chúng ta trực tiếp cầu giảng sanh thế giới cực lạc, hướng đến vô thượng bồ đề, thành tựu quả Phật. Nói bồ đề là trên cầu Phật đạo, dưới quá chúng sanh. Cũng có thể nói, chư Phật mười phương đều dùng bản nguyện của Phật A-di-đà làm bản nguyện của mình. Chư Phật mười phương xuất hiện ở đời khuyên bảo chúng sanh, đều hy vọng chúng sanh giảng sanh về thế giới cực lạc. Nếu chúng sanh mười phương như chúng ta đây có thể thuận theo sự khuyên bảo của chư Phật mà giáng sanh về thế giới cực lạc, thì hợp với bản hoài xuất thế của chư Phật. Cho nên, chúng ta phải vô cùng xem trọng việc giáng sanh này, biết được chư Phật mười phương đang dãy gọi chúng ta, bảo chúng ta phải giáng sanh về thế giới cực lạc. 5. Tổ sư khuyên nguyện sanh. Đại sư Đàm Loan. 5.1 Trời người là tướng hư ngụy. Giảng sanh luận chú nói: các loại thiện nghiệp của hạng phàm phu trời người, quả báo của trời người, bất kể là nhân hay quả, đều là điên đảo, đều là hư giả, cho nên nói là công đức không chân thật. Phàm phu trời người, người là cõi người, trời là cõi trời, trời người đều bao gồm trong 6 đường. 6 đường đều là phàm phu. Thiện nghiệp của trời người, thiện của người là ngũ giới, thiện của trời là thập thiện. Trời sắc giới chính là thiền định, trời vô sắc giới cũng là thiền định. Tất cả các loại thiện nghiệp của trời người, cho đến những quả báo nhận được, bất luận là nhân hay quả, đều là điên đảo, đều là hư giả cả. Không ngờ rằng việc thiện của chúng ta làm lại là điên đảo, hư giả, không phải chân thật. Tại sao? Giảng sanh luận chú do Đại sư Đàm Loan viết, trước đoạn văn này, Đại sư giải thích rằng bởi vì những việc thiện này đều sinh khởi từ tâm hữu lậu của hạng phàm phu chúng ta, nó không thuận theo pháp tánh, chính là trái với pháp tánh. Nói tâm hữu lậu chính là có tham sân si. Bởi có tham sân si nên có ngã chấp. Vì thế, những việc thiện mình làm có chấp tướng, có tướng sai khác. Nếu thuận theo pháp tánh là có thể tương ưng với tánh không của duyên sanh vô sanh. Nhưng chúng ta đều có tham sân si, không chứng nhập tánh không. Vì thế, việc thiện mình làm khó tránh khỏi hữu lậu. Đã là hữu lậu thì không thuận theo pháp tánh, như thế là điên đảo, là hư giả. Cho nên Phật Thích Ca Mâu Ni nói những việc thiện chúng ta làm đều là việc thiện hữu lậu. Đại sư Thiện Đạo nói việc thiện chúng ta làm đều là việc thiện tạp nhạp. Có thể thấy hạng chúng sanh chúng ta, bất kể là người hay trời, đều là chúng sanh không chân thật, đều là chúng sanh điên đảo. Nếu nói theo phương diện thế giới cực lạc, thì thế giới cực lạc không điên đảo, không hư giả, là thanh tịnh, chân thật, tùy thuận pháp tánh. Dù chúng ta ở đây là điên đảo, hư giả, nhưng thế giới cực lạc là chân thật. Chúng ta phải mượn thân người này mà bỏ giả trở về chân, lìa bỏ sự luân hồi ở cõi ta bà điên đảo, hư giả này để giảng sanh về thế giới cực lạc chân thật, thường trụ. 5.2. Ba cõi là tướng hư ngụy. Ba cõi là tướng hư ngụy, tướng ô nhiễm, tướng điên đảo, tướng phá hoại, tướng luân chuyển, tướng vô cùng. Ba cõi là căn nhà tâm tối của phàm phu sanh tử lưu chuyển. Ba cõi đều là chỗ cho hàng tà đạo hữu lậu sanh vào, ngủ lâu dài không chịu dậy, không tỉnh cơn mộng, không biết cầu xuất ly. Ba đoạn pháp ngữ này trích từ giảng sanh luận chú. Đoạn thứ nhất là tôi quy nạp vài câu đã nói trong giảng sanh luận chú. Ba cõi của chúng ta là tướng hư ngụy, thế giới cực lạc là tướng chân thật. Ba cõi là ô nhiễm, thế giới cực lạc là thanh tịnh. Ba cõi là điên đảo, thế giới cực lạc không điên đảo. Bởi vì thuận theo pháp tánh, ba cõi rốt cuộc sẽ hư hoại, bởi vì nó vô thường. Thế giới cực lạc là không sanh không diệt, là niết bàn, là thường trụ vĩnh hằng. Cõi ta bà là luân chuyển, thế giới cực lạc không luân chuyển. Cõi ta bà luân chuyển vô cùng vô tận, thế giới cực lạc là thường trụ bất biến. 5.3. Câu chuyện luân hồi nhiều kiếp. Liên quan đến chuyện luân hồi sanh tử vô cùng vô tận, tôi xin thuật lại câu chuyện trong Phó Pháp Tạng Kinh. Có vị A-la-hán gọi là Tôn giả Xà Dạ Đa. Một hôm, Tôn giả dẫn đệ tử vào thành. Lúc đến thành, Tôn giả bất ngờ để lộ vẻ mặt sầu khổ. Đang đi, Tôn giả nhìn thấy con quạ, bất ngờ mỉm cười chua chát. Hàng đệ tử cảm thấy kỳ lạ, vừa mới sầu khổ giờ lại cười, liền hỏi Tôn giả là do duyên gì. Tôn giả nói, lúc ngài vào thành, nhìn thấy con quỷ dưới cửa thành, đứa bé trong đường ngạ quỷ. Đứa bé nói mẹ nó đi vào thành xin thức ăn cho nó, đã 500 năm rồi vẫn chưa trở ra. Xin Tôn giả lúc vào thành, nếu thấy mẹ nó thì nói bà ta rằng con bà rất đói khổ, sắp chết đến nơi rồi, nói bà mau về. Tôn giả vào thành thấy quỷ mẹ, liền nói với bà đứa con rất đói rất khổ. Quỷ mẹ liền nói, tôi vào thành đã 500 năm rồi, muốn tìm được đống đờm chẳng dễ tí nào. Đặc biệt là tôi vừa sanh ra không bao lâu, thân thể rất yếu, dù gặp được đống đờm cũng bị quỷ khác cướp mất. Vừa khi nãy khó khăn lắm mới tìm được người nhổ đờm. Tôi cướp được đống đờm này, muốn đem về cho đứa con ăn. Nhưng dưới cửa thành có rất nhiều quỷ thần có sức mạnh, tôi không dám đi ra, xin tôn giả đưa tôi ra. Vì thế tôn giả đưa quỷ mẹ ra, quỷ mẹ cùng con ăn đống đờm này. Tôn giả lại hỏi quỷ mẹ, người sanh ra đến nay được bao lâu rồi? Quỷ mẹ trả lời, từ khi tôi sanh ra đến giờ, đã thấy ngôi thành này 7 lần thành, 7 lần hoại. Cũng chính là nói 7 lần sụp đổ, 7 lần xây lại. Có thể thấy thời gian bà ta bị đọa vào đường ngạ quỷ rất lâu. Cho nên, tôn giả nghĩ đến nỗi khổ đau thời gian dài trong luân hồi, bất giác sầu khổ. Sau đó lại thấy một con quạ. Tôn giả lại nghĩ đến nhân duyên đời trước. 90 kiếp trước, có Đức Phật ra đời hiệu là Phật Tỳ Bà Thi. Lúc đó ta sanh ra trong nhà của vị trưởng giả. Lúc ta trưởng thành sắp xuất gia, nếu lúc đó ta có thể xuất gia cùng với Phật Tỳ Bà Thi thì có thể chứng A-La-Hán. Nhưng cha mẹ ta ngăn cản ta xuất gia, nói ta phải kết hôn, ít nhất muốn có một nàng dâu mới cho ta xuất gia. Đợi đến sau khi kết hôn, muốn xuất gia tu hành, cha mẹ lại nói vẫn chưa sanh con cháu cho cha mẹ. Đợi đến con ta lên 6 tuổi, ta muốn xuất gia tu hành, cha mẹ ta bảo con ta ôm chân ta, nói với ta, cha, nếu cha muốn bỏ con đi xuất gia, không nuôi dưỡng con nữa, chi bằng cha giết chết con đi cho rồi. Ta bị cảm động, sanh cảm tình quyến luyến, nói với nó, cha sẽ không từ bỏ con, ta sẽ nuôi nấng con, cùng sống với con. Như thế, 91 kiếp đến nay, luân chuyển trong 6 đường, vẫn không có cơ duyên gặp mặt. Hôm nay nhìn thấy con quạ này, hóa ra đây là đứa con của 91 kiếp trước của ta. Vì thế thương xót nó ngu si luân hồi, bất giác mỉm cười chua chát. Bởi thế, nếu không giảng sanh về thế giới cực lạc, thì sẽ luân hồi mãi mãi, rồi sẽ xa lìa người thân yêu thương. Dù gặp mặt nhau cũng không biết được. Con quạ này cũng không biết vì A-La-Hán này trước đây là cha của nó. Dù người cha chứng A-La-Hán biết con quạ này là con của mình, cũng không thể cứu nó bởi vì nghiệp lực ngăn cản. Do đó có thể thấy, ngăn cản người xuất gia tu hành là tội ác rất lớn, sẽ ở mãi trong đường ác chịu khổ. Dù sanh làm người, e rằng cũng không có trí tuệ. Cho nên, nếu chúng ta gặp người muốn tu hành, nên dùng tâm tùy hỷ ca ngợi để thành tựu cho họ.